những quốc gia khác có những người đó là như Ấn Độ, mỗi ngày chỉ cần 10 ruby tới bằng mình thì 5 sen thôi là đủ sống. Thì nếu mà thế giới chúng ta có một cái sự tương phản, gọi là cái thế giới là một thực thể, là cuộc sống nhân loại nó có hai cái phạm trù rõ ràng, tức là giữa cái hạnh phúc và khổ đau, giữa người giàu và người nghèo, nó có rất là rõ ràng. Cho nên khi mà người ta trở thành cái thế giới của người chết, tức là thành loài ma như vậy, nó cũng có những loài ma rất là cao cấp, những loài ma rất là có phước, những loài ma thành tựu cao hơn, người ta gọi là thiên ma, trong kinh gọi là thiên ma. Mà các người biết là thiên ma là Đức Phật hay nhắc trong kinh lắm. Khi mà Đức Phật ngồi thiền là thiên ma hại cho bằng xuất hiện để phá hoại. Hoặc là trong lúc mà trong khi chư đệ tử mà các vị Bồ Tát A-la-hán hành đạo là có thiên ma xuất hiện. Thiên ma đó là nó xuất hiện với mục đích làm gì? Để nó phá hoại, để thử thách. Trong cái vai trò của nó là để làm cho cái người mà cái bằng là tu hành đó, chán nản. Hoặc là cái bằng để cho người tu hành khởi sinh ra những ác pháp mà rơi trở lại cảnh giới của ma. Giống như mình gọi là hai bên nữa là giành giật với nhau. Tức là giữa cái thiện và cái ác, thì nếu mà khi chúng ta giác ngộ, chúng ta muốn tu tập, chúng ta muốn trở thành con người tốt á, thì chúng ta đi vào con đường giác ngộ rồi chúng ta có Phật, chúng ta có Phật chất. Thì ngược lại lúc đó thì cái loại ma nó cũng tranh giành, có nghĩa là nó làm chúng ta khởi sinh phiền não. Ví dụ như mình đang tu hành vậy mà ai chọc mình phiền não, mình nói thôi để tu hành chứ không là thể ra mình đạt được bồ đề mà mình nổ bồ đề gai. Mình nổ bồ đề gai lên rồi. Thì cái mà nổ bồ đề gai lên, cái đó ta gọi là chúng sanh tánh, là cái tánh chúng sanh ở trong người chúng ta, tức là người ta làm chúng ta kích động khởi lên loại cái sự chướng ngại cho con đường giác ngộ chúng ta, thì đó gọi là ma. Thì cái loại mà ma mà mình gọi là cao cấp đó, nó ở đó là ở những cái tầng trời cao hơn, người ta gọi là thiên ma, trong kinh hay gọi là thiên ma ba tầng, là nó ở trên một cái cảnh trời rất là cao. Và ngay cả những vị A-la-hán sắp sửa nhập diệt hoặc là A-la-hán đang hành đạo, thì thiên ma ba tầng hay xuất hiện để nó là phá hoại, để não hại. Thì cái đó là có trong kinh, từ trong kinh Nam Tạng cho tới kinh nữa là Đại Thừa đều tồn tại cái loại ma đó, gọi là thiên ma ba tầng. Và thiên ma đó là coi như nó có những cái thần lực, cũng có những khả năng mà phải nói rằng giống như những vị A-la-hán, chỉ trừ một con đường gọi là lậu tận thông, tức là thay vì nữa là người ta nghĩa là đủ hết cả ngũ thông, nhưng mà thiên ma nó có một điều là thay vì hướng cho người ta làm con đường tốt mà đằng này hướng người ta làm con đường bất thiện, thì cái đó gọi là ma vậy thôi. Và như vậy để các vị có thể hiểu được rằng cái từ ma ở trong Phật học nó rất là rộng rãi. Và ngay cả con người khi mà vừa nằm xuống chết rồi, một cái linh hồn chưa có kịp đi nữa là chuyển kiếp, hoặc là còn vương vấn thế gian, hoặc là cái bằng nhất là những người còn nợ trần ai, nợ tình cảm này kia, thì cái đó con ma nó rõ ràng là nó còn rất là nhiều. Tại vì ngay khi còn sống là người ta đã không có giải quyết được vấn đề, người ta không có thỏa mãn được vấn đề, mà nhất là khi mà người ta những cái mà bị oan ức, bị nó là khổ não, bị nữa là cái bằng chưa có được nữa là cởi mở, thì người ta sẽ nữa là cái sức mạnh của cái thần thức đó, tức là cái linh hồn đó, nó sẽ tồn tại một thời gian rất là dài, để khi nào nó giải quyết hết, nó trả hết cái nợ đó, tức gọi là khi lúc đó cái thần khí với tất cả những cái linh thức đó nó không còn có cơ hội tụ tập nữa, nó tán đi hoặc nó đầu thai một kiếp khác, thì lúc đó nó mới hết cái kiếp làm ma. Cho nên nó là con ma là một thực thể có thật, nhưng mà vì nó nặng về cái phần thần thức, về vật linh hồn, cho nên ít khi nào mình có thể tiếp xúc được bằng con mắt bình thường. Thế nhưng có những người có công phu tu tập rất là cao, hay là những người mà mình gọi là cái bằng cái tâm thức, hay là cái bằng nhạy cảm, mà người Việt mình hay gọi là gì, yếu bóng vía, thì người đó dễ cảm nhận được, dễ cảm nhận và có thể dễ thấy được cái loài nữa là nó vượt ra khỏi cái thần thức, của cái thân thể con người là linh hồn đó, thì có thể cảm nhận được. Hay là một cái thần thức mà nó quá mạnh, nó quá bị phiền não trong những vấn đề nữa là cái bằng trầm trọng về vấn đề khổ đau, thì nó nghĩa là nó có thể xuất hiện bằng nhiều cái dạng khác nhau mà người ta có thể thấy được, thì người ta là thấy con ma. Và ở đây là nó bước qua một lĩnh vực thứ ba nữa, người ta gọi là cái bằng ngoại trừ lĩnh vực bình thường mình nói, nó vượt qua cái gọi là khoa học và siêu hình học á, thì cái đó không có lý giải được. Và cái đó mình gọi là một cái thế giới thứ ba, mình không có thể lý giải được. Cũng như là trong cái niềm tin thì các vị có thể thấy rằng là chúng ta không có chú trọng về niềm tin một cách đặc biệt, mặc dù chúng ta biết rằng chúng ta cần có niềm tin và có niềm tin, giống như thầy có nói là giống như một chiếc phao. Nhưng mà cái niềm tin của con người và có những cái sự bất ngờ nó có thể thay đổi được, mà người ta không thể lý giải được bằng con số, bằng khoa học, bằng lý luận. Chẳng hạn như là nếu mà mình có một cái cơn bệnh nào đó, có một lúc nào quý vị có một cơn bệnh nào đó, nhưng mà quý vị đặt niềm tin vào Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị nữa là cái bằng nữa là cầu nguyện Thậm chí các vị nói là để nước ở trên cái ly trên bàn thờ, các vị cúng xong rồi các vị uống. Có nhiều người uống xong rồi ngày mai bệnh nó sẽ hết. Cái đó người ta không thể lý giải được, gọi là nó vượt qua một cái phạm trù thứ ba, gọi là cái bằng thế giới của thứ ba hay là siêu hình học, vượt qua khỏi cái phần nhận thức và cái phần quyết định con người. Kể cả loài ma cũng như vậy, có những cái mà chúng ta không có thể lạm bàn được. Và khi mà cái gì mà chưa lạm bàn được á, thì các vị đừng có vội nói rằng là cái đó không có hoặc là tôi không tin. Chỉ biết rằng có những cái nó vượt qua khỏi tầm mức của con người của mình. Bởi vì các vị biết là cái nhận thức và con mắt nhìn của mình nó chỉ có giới hạn thôi. Chẳng hạn các vị ngồi đây các vị không thể nhìn ra khỏi bức tường được. Tại vì sao vậy? Bởi vì về mặt vật chất á, là cái nghĩa là con mắt của mình nó có một giới hạn, có một cái tầm nhìn. Nếu người ta ra ngoài biển, người ta có một ống nhìn rất là xa, người ta gọi là tầm nhìn xa bao nhiêu km đó trở lại thôi. Kể cả người ta có viễn vọng kính, người ta cũng chỉ nhìn ra nếu mà bị sương mù hoặc bị sóng biển, người ta nhìn quá không quá 10 cây số. Mà đó là nhìn theo một cái đường cong của mặt biển á, thì người ta không thấy một chiếc tàu khác cách xa quá 10 cây số. Đó là người ta phải dùng tới cái viễn vọng kính người ta đã có để ống dòm như rồi. Nhưng mà nếu con mắt bình thường chúng ta thì chúng ta có thể nhìn qua kế bên là con mắt thịt thì chúng ta không thấy được bên vách tường có gì. Bên vách tường có gì chúng ta không thấy được, nhưng không có nghĩa là không có. Nhưng mà có những người có thể thấy qua khỏi bức tường đó. Đây là một điều có thật. Mà nếu mà chúng ta không có thực tập thì chúng ta không thể nào nữa là mình gọi là lý luận hay là cho rằng đó là một sự không thể có được. Ở đây chúng ta học cái bài kinh này nó liên hệ vấn đề rất là quan trọng. Cái phần thứ nhất, khi mà chúng ta biết về cái loại ma, cái từ ma trong Phật học nghĩa là gì? Là khi mà nói là hàng phục ma chướng á, thì trong đó cái chữ ma nó có nghĩa là chướng ngại, cho nên nó có nghĩa là thiên ma, nó có nghĩa là tử ma, nó có phiền não ma. Có nghĩa là cái gì đó làm chúng ta phiền não, cái gì đó làm cho chán nản, thấu thất bồ đề tâm. Chẳng hạn bây giờ mình đang đi tu học, mình đang nghĩa là cố gắng tinh tấn vậy, tự nhiên cái người này người kia họ nói ra nói vô làm mình phiền. Chẳng hạn mình mới ăn chay vậy, cái là họ rồi cái mình mới ăn chay được chừng tuần lễ nửa tháng, cái tự nhiên bệnh này bệnh kia, thì gia đình mình mới nói rằng tại vì ăn chay nó yếu cho nên nó thiếu dinh dưỡng, thiếu này thiếu kia, thiếu nhất là thiếu chất mỡ, thiếu chất tanh, nó thành ra người nó yếu vậy. Mình nghe vậy mình chán nản, mình thấu chí đi, thì khi mình thấu chí vậy người đó là bị ma chướng, gọi là phiền não ma. Đó là một loại ma, có nghĩa là nó làm thay đổi cái cuộc sống bình thường mình, làm thay đổi ý chí của mình, thì đó thuộc về loại ma. Rồi nữa là ngoại trừ cái tử ma, tức là khi mình đang tu hành, đang nỗ lực như vậy á, mà rồi mình nữa là bất đắc kỳ tử, mình bị một tai nạn, mình chết đi, mình trở thành một con ma thật sự, thì đó gọi là tử ma, chấm dứt cuộc sống của mình và làm ngăn trở của mình thì cũng gọi là loại ma. Hay là lúc mà mình